Lời giới thiệu. Ý nghĩa sự sống, luân hồi và sự tự do là tuyển tập 5 bài pháp thoại của Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng tại Tòa Thị Sảnh Luân Đôn năm 1984, được giáo sư Jeffrey Hopkins ghi chép lại thành 5 chương của quyển sách này, theo một trật tự tương đối khác với thứ tự các ngày giảng trong thực tế. Bản dịch tiếng Việt của cư sĩ Hoang Phong chủ yếu dựa vào bản tiếng Pháp có tham khảo với bản tiếng Anh, mang tựa đề là Ý nghĩa cuộc sống từ cái nhìn Phật giáo. Khuynh hướng của bản dịch không đặt nặng phong cách thuật ngữ Phật học truyền thống, mà sử dụng các ngôn ngữ đời thường vốn không cần đến sự hỗ trợ của các từ điển Phật học, người đọc vẫn có thể hiểu được. Trong ấn bản này, chúng tôi tôn trọng và giữ nguyên cách dùng từ của dịch giả. Ngoài chương thứ nhất giới thiệu bao quát về thế giới quan Phật giáo, các chương còn lại gồm hai phần vấn đáp nhằm giải tỏa các nghi hoặc của người nghe về chủ đề được thuyết trình ngày hôm trước. Theo sau đó là phần giới thiệu và phân tích về bản chất và ý nghĩa của đời sống trong bối cảnh luân hồi và sự tự do khỏi luân hồi. Thế giới quan Phật giáo được Đức Đạt Lai Lạt Ma trình bày trong sách này bao gồm hai phương diện: thế giới vũ trụ và thế giới tâm vật lý của con người. Trong sự tương quan duyên khởi theo nguyên tắc do cái này có nên cái kia có, do cái này hiện hữu nên cái kia hiện hữu, do cái này hoại diệt nên cái kia hoại diệt. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã phân tích nguyên tắc tương thuộc tâm vật lý của con người theo ba chiều thời gian: quá khứ, hiện tại và vị lai. Không chỉ thế giới vũ trụ mà ngay cả thế giới tâm vật lý gồm 12 yếu tố mắc xích, 12 nhân duyên luôn vận hành trên nguyên lý, không có một thực thể biến mất hay thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh. Nhận thức như vậy sẽ giúp con người thăng hoa ý nghĩa cuộc sống trên nền tảng mỗi người chính là chủ nhân, vị kiến trúc sư của hạnh phúc hay khổ đau của bản thân mình. Từ đó, mọi ý niệm về nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ theo nghĩa đấng tạo hóa trong các tôn giáo hữu thần hoặc theo nghĩa một yếu tố nhất nguyên nào đó đều có những quan niệm sai lầm, có khả năng phá sản tiềm năng cải tại và làm mới đời sống hạnh phúc. Để thiết lập một đời sống hạnh phúc tự do khỏi mọi ràng buộc, Đức Đạt Lai Lạt Ma phân tích theo nguyên nhân và điều kiện tạo ra khổ đau trên nền tảng nghe, thấy, ngửi, biết của các giác quan. Các yếu tố khác góp phần tạo nên hạnh phúc và khổ đau là cách tiếp xúc của các giác quan đối với thế giới trần cảnh. Bản năng thèm khát, dục vọng đã tạo ra quán tính bám víu và bị trói buộc vào những gì được bám vào. Theo đó, nghiệp nhân bất thiện sẽ tiếp tục gieo rắc và trạng thái thiếu tuệ giác sẽ tiếp tục theo đuổi con người trong khổ đau và bế tắc. Kết quả là con người đánh mất hết ý nghĩa tự do và cuộc sống. Con đường tu tập để giúp con người vượt thoát khỏi các giới hạn khổ đau của sinh tử chính là làm thế nào để chuyển hóa các nhận thức sai lầm như vô minh, tà kiến và hoài nghi, song song với những nỗ lực phát triển đạo đức, thiền định và trí tuệ. Nhận dạng được tiềm năng Phật tính từ yếu tố tâm linh siêu việt vốn sẵn có ở mỗi con người, hành giả thu hẹp các hành vi tiêu cực và thay đổi hình dạng chúng đến tận gốc rễ. Các phương pháp thực tập truyền thống đã được giới thiệu bao gồm thiền chỉ quán của Bắc Tông và thiền minh sát Vipassana của Nam Tông, nhằm giúp hành giả vượt qua các quán tính nghiệp tiêu cực và phiền não vốn làm bấn loạn sự tĩnh nhiên của tâm. Ý nghĩa của đời sống dưới sự phân tích của Đức Đạt Lai Lạt Ma chẳng những không có gốc rễ của cái tôi vị kỷ và vị ngã trung tâm, mà chính là nguồn động năng của từ bi vô bờ bến, vượt qua mọi giới hạn để trang trải tình thương đến với mọi người và muôn loài. Năng lực của lòng từ có thể mang lại sự an vui và hạnh phúc cho tha nhân trên tinh thần vô ngã và vị tha, trong khi lòng bi có thể nhổ lên sạch gốc rễ của đau khổ. Nhổ lên đau khổ mà không mang lại an vui, hoặc tạo ra an vui mới mà không tháo chốt được khổ đau, quá khứ sẽ không thể giúp con người thoát khỏi bế tắc một cách trọn vẹn và toàn diện. Bản chất của lòng từ bi trong đạo Phật đã xóa tan được ranh giới của phân biệt đối xử, vượt lên hai khuynh hướng thương tưởng người đồng thuận ta trong khi ghét bỏ những gì không phù hợp với ta. Từ bi còn bao hàm thái độ ứng xử bình đẳng trong các mối quan hệ trên nền tảng đạo đức, tuệ giác và các giá trị phục vụ. Theo Đức Đạt Lai Lạt Ma, giá trị của đời sống không chỉ là sự hoàn thiện đạo đức bản thân mà còn được thể hiện qua cách dấn thân, phụng sự tha nhân, trong Phật giáo gọi là sáu điều hoàn thiện, nhằm làm tăng giá trị đời sống, bao gồm sự rộng lượng, đạo đức, kiên trì, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Bên cạnh đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma còn giới thiệu sự kết hợp hai năng lực từ bi và trí tuệ. Điểm thú vị trong sự kết hợp này là sự đối chiếu với năng lực thần bí mantra. Gọi đủ là tối thượng du già mantra. Trong sự phân tích so sánh giữa bốn trường phái Phật giáo Tây Tạng, trên đây chỉ là một phần những gì mà Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị lãnh đạo tâm linh của Phật giáo Tây Tạng, đã gửi gắm trong quyển sách này. Giá trị tâm linh và tuệ giác của Đức Đạt Lai Lạt Ma không cần đến bất kỳ một lời giới thiệu nào. Kính mời quý độc giả hãy tự mình cảm nhận được ý nghĩa của một đời sống có giá trị ngay khi con người đang sống trong vòng cương tỏa của luân hồi. Nói cách khác, với hành trình tâm linh và thái độ dấn thân tích cực và có phương pháp, hành giả sẽ tìm được các ý nghĩa của đời sống như an lạc và hạnh phúc trong cõi đời đầy dẫy khổ đau và bất hạnh.